Mời quý thính giả cùng nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, hôm nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 tháng 8 năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn hai nhóm vấn đề gồm lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Phiên chất vấn được tổ chức tại phòng Diên Hồng nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng nay, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ công trình lăng. 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ y tế đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nửa đầu năm nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp gần 1.500.000 lượt nhân dân và khách quốc tế tới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ ban ngành chức năng và thành phố Hà Nội đã phối hợp hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt và cũng thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sáng nay, đoàn công tác thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đến tham quan học tập kinh nghiệm mô hình hoạt động tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi nghe đại diện công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ thông tin nhanh về mô hình hoạt động tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, các đại biểu tham quan tìm hiểu về hạ tầng cầu cảng kho bãi. Hiện tại cảng cảng Phú Mỹ có khả năng kết nối đường thủy tới các cảng biển, cảng cảng ICD trong khu vực cũng như các vùng cung ứng nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên cả nước về khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, qua đó giúp các nhà đầu tư chủ hàng vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm được thuận tiện, giảm thiểu thời gian chi phí logistics cũng như tối ưu hóa chi phí sản xuất cho khách hàng, nhà đầu tư. Sáng nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 143 học viên. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 15 tháng 8 đến 17 tháng 8, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề về cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh nhằm giúp học viên nắm vững nội dung, vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách cương vị công tác, lĩnh vực hoạt động ở từng đơn vị, địa phương. Cũng trong sáng nay, lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở cũng vừa khai mạc tại trường chính trị thành phố Cần Thơ. Trong 4 ngày, 90 học viên được học tập 6 chuyên đề. Bên cạnh đó, học viên còn được nghe báo cáo công tác xây dựng đảng ở cơ sở, đi thực tế và viết bài thu hoạch. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Quản lý Thị trường và Phòng Kinh tế Hạ tầng sáng nay đã đến kiểm tra tình hình mua bán tại các chợ siêu thị trên địa bàn quận Cái Răng, Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Nhìn chung, các chợ truyền thống đều có sức mua giảm so với cùng kỳ năm trước. Riêng đối với siêu thị MM Mega Market Hưng Lợi và Winmart Xuân Khánh thì vẫn giữ được lượng khách hàng đến mua sắm. Ngành chức năng lưu ý là các chợ truyền thống cần chấp hành tốt việc yêu cầu tiểu thương niêm yết giá bán và bán đúng giá, thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, kiên quyết xử lý lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh. Ngành công thương cũng đề nghị các siêu thị bố trí khu vực riêng biệt để trưng bày các sản phẩm ô cốp. Sau nhiều năm chuẩn bị, từ hôm nay, mức giá dịch vụ y tế theo yêu cầu mới chính thức được áp dụng. Theo đó, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa 500.000 đồng một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng một lượt. Riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Còn giá giường bệnh tối thiểu 180.000 đồng một ngày một giường, tối đa 4 triệu đồng một ngày một giường. Cũng bắt đầu từ hôm nay, chính sách thị thực mới theo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi chính thức có hiệu lực. Một số điểm đáng chú ý như thời hạn thị thực điện tử được nâng lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực là 45 ngày. Đây là cú hích lớn khi mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm sắp đến. Từ hôm nay, biển số xe ô tô, xe máy bắt đầu được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân, đồng nghĩa biển số xe sẽ đi theo người chứ không đi theo xe. Quy trình cấp biển số vẫn như trước, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi, cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác. Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn trên, biển số xe sẽ được đưa vào kho số để đăng ký cho xe khác. Số lượng biển số định danh của mỗi người sẽ không giới hạn, người sở hữu nhiều xe được cấp nhiều biển số. Một điểm mới nữa là khi chủ xe chuyển trụ sở nơi cư trú từ tỉnh này sang địa phương khác sẽ không cần phải thực hiện đổi biển số như trước đây. Hành khách đi qua sân bay từ hôm nay có thể làm thủ tục xuất nhập qua các cổng tự động xuất nhập cảnh ở 5 sân bay. Cổng tự động xuất nhập cảnh là dịch vụ mới do Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt khai trương ở 5 sân bay quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc và Đà Nẵng. Đối tượng có thể sử dụng cổng tự động là người Việt Nam và người nước ngoài có thể tạm trú hoặc thường trú do cơ quan thẩm quyền cấp. Nếu thao tác đúng thì chỉ mất từ 30 giây đến 1 phút, nhanh hơn nhiều so với cách truyền thống. Thưa quý thính giả, Hà Nội đã ghi nhận thêm 59 ổ dịch sốt xuất huyết. Chỉ trong một tuần từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, có tới 762 ca mắc, tăng hơn 100 ca so với tuần trước đó. Các quận huyện ghi nhận bệnh nhân mới nhiều nhất là Thanh Trì, Thạnh Thất, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Hà Đông. Tính từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế đã đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thành lập ngay đoàn công tác trực tiếp kiểm tra giám sát, hỗ trợ thành phố Hà Nội về chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốt xuất huyết. Tại Cà Mau, tính đến đầu tháng 8 này, toàn tỉnh đã ghi nhận 13 ổ dịch dại trên đàn chó với 23 người bị chó dại cắn. Ổ dịch dại trên đàn chó gần đây nhất là tại ấp Nhà Vi, xã Trần Thới, huyện Cái Nước. Trước tình hình bệnh gia tăng, để tăng cường phòng bệnh dại lây sang người, ngành y tế địa phương đã tăng cường phối hợp với ngành chức năng giám sát, xử lý ổ dịch dại trên đàn chó, đồng thời tuyên truyền vận động người dân, quản lý việc nuôi chó mèo, hướng dẫn người dân tiêm vaccine khi bị chó mèo cắn. Đến 5 giờ sáng nay, lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội đã bắt được nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi lên xe ô tô vào tối ngày 14 tháng 8. Nghi phạm tên Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi bắt cóc bé trai, nghi phạm di chuyển trên nhiều địa bàn. Đến 5 giờ sáng nay, nghi phạm bị bắt giữ ở Hà Nam. Theo lời khai ban đầu, sau khi bắt cóc bé, nghi phạm đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng, cha mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng. Theo công an quận Long Biên, nghi phạm mang theo súng bắn đạn cao su. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, nghi phạm đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự công an quận Long Biên trúng đạn, bị thương vào chân. Theo hình ảnh ghi nhận, cháu bé đang đạp xe đi quanh đường nội đô, dãy biệt thự liền kề BT7. Khi dừng xe, thì ô tô Kia Morning biển kiểm soát 29A23698 đổ song song. Sau vài câu như nói chuyện, bất ngờ tài xế là người đàn ông đeo khẩu trang bước xuống ẵm cháu bé vào xe rồi chạy mất, bỏ lại hiện trường xe đạp của cháu bé. Một vụ nổ khí ga trong nhà dân vừa xảy ra tại số 42 đường Yên Phụ Lớn, Hà Nội vào khoảng 10 giờ trưa nay. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, người dân ở xung quanh ngôi nhà trên nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà. Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất ra phía mặt đường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an quận Ba Đình đã nhanh chóng điều phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu các nạn nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí ga, có ít nhất 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Tin thế giới, một vụ nổ trạm xăng ở thành phố Makhachkala, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga đã xảy ra vào tối qua theo giờ địa phương, khiến ít nhất 90 người thương vong, trong đó có cả trẻ em. Lực lượng cứu hộ đã phải mất hơn 3 tiếng rưỡi để dập tắt ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa bắt nguồn từ một cửa hàng sửa chữa ô tô nằm ngay cạnh trạm xăng trên tuyến đường cao tốc của thành phố. Hai trong số 8 xe thùng chứa xăng đã phát nổ, gây ra đám cháy bao trùm diện tích khoảng 600 m². Bộ tình huống khẩn cấp Nga đã triển khai máy bay trực thăng để đưa các nạn nhân tới các bệnh viện chữa trị. Nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tối qua theo giờ địa phương, hơn 3.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi một đám cháy rừng bùng phát dữ dội tại tỉnh Pyrenees Orientales ở miền nam nước Pháp. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 530 hectare rừng. Bộ Nội vụ Pháp cho biết hơn 500 lính cứu hỏa cùng 13 máy bay và 3 trực thăng đã được triển khai để ngăn chặn cháy rừng lan rộng. Còn tại Ấn Độ, lở đất tại bang Himachal Pradesh xảy ra hôm qua đã khiến hơn 50 người thiệt mạng. Nhiều ngôi nhà cũng bị vùi lấp, xe buýt và ô tô treo leo bên vách đá. Còn số thương vong dự kiến sẽ còn tăng do các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm trong các đống đổ nát. Sáng sớm nay, bão Lan đã đổ bộ vào Nhật Bản mang theo gió giật và mưa lớn, khiến chính quyền phải ban bố nhiều cảnh báo về sạt lở đất, nước sông dâng cao và lũ lụt. Hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy do ảnh hưởng của bão. Chính quyền thủ đô Jakarta đang cân nhắc cho phép 50% công chức làm việc tại nhà để hạn chế lưu lượng xe cộ đi lại trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Jakarta đã trở thành một trong những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Hiện chất lượng không khí ở Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang rất xấu. Mùa khô kéo dài và việc sử dụng năng lượng từ than đá là các nguyên nhân gây ra chất lượng không khí ô nhiễm nghiêm trọng tại các khu vực này. Đến đây chúng tôi xin khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.